Khi Đại Pháp Hồng Truyền lặng lẽ đến thế gian, thuần chân và lương thiện, thông tuệ lại phi phàm, chân quý pháp duyên, không mê không hoặc, mau theo sư phụ về. Chào mừng các bạn với chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến các bạn bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện của đệ tử trẻ tuổi có tiêu đề Đồng tu trẻ, lạc đường biết quay về, trở lại tu luyện. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông được đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 15 tháng 10 năm 2024. Tôi là một đệ tử Đại Pháp trẻ, năm nay 28 tuổi. Tôi may mắn sinh ra trong gia đình của đệ tử Đại Pháp. Khi còn rất nhỏ, tôi cùng mẹ học thuộc Hồng Ngâm và làm các việc chứng thực Đại Pháp. Buổi tối, tôi thường đi theo mẹ để tặng tài liệu chân tướng, dán biểu ngữ chân tướng. Chúng tôi không sợ hoàn cảnh bức hại tà ác thời đó. Tôi và mẹ khích lệ lẫn nhau. Hồi còn nhỏ, tôi cảm thấy cuộc sống rất hạnh phúc và vui vẻ. 1. Thoát ly Đại Pháp, mê ở cõi trần. Nhưng khi tôi càng lớn và đủ loại cám dỗ đều đến, mẹ trở nên bận rộn vì thay đổi công việc. Mẹ đã lơ là việc chỉ dẫn và đốc thúc tôi. Do đó tôi dần dần phóng túng bản thân, xa rời Đại Pháp. Tuy có sự giúp đỡ và gia trì của sư phụ, nhưng tôi chỉ thi đậu trường cấp 3 trọng điểm với thành tích cao hơn điểm đậu 1 điểm. Tất cả bạn học và giáo viên đều nói tôi thật may mắn. Tôi biết đó là điều sư phụ ban cho, nhưng chính tôi lại không thực sự trân quý cơ hội khó được này. Do tôi trường kỳ ở trường nên thời gian thoát ly Đại Pháp quá lâu. Dần dần tôi bị tiêm nhiễm nhiều thói quen xấu ở trường học. Dần dần tôi mê trò chơi điện tử trên mạng trực tuyến. Thậm chí tôi còn nói chuyện yêu đương, hút thuốc và đánh lộn. Tôi đã trở thành một học sinh có vấn đề ở trong lớp, bỏ bê học hành. Cuối cùng tôi lựa chọn bỏ thi đại học, tham gia một kỳ thi riêng để vào một trường nghề và bắt đầu chương trình học 3 năm. Sau khi tốt nghiệp, tôi được phân công làm việc ở một doanh nghiệp trung ương. Trong quãng thời gian này, tôi và vợ quen nhau, yêu nhau rồi kết hôn và sinh con. Trong sự cám dỗ ở cõi trần đầy rẫy loạn tượng, tôi vui chơi không biết mệt. Khi luẩn quẩn giữa ngã tư của con đường tu luyện, tôi luôn không thực sự bước vào cánh cửa tu luyện. 2. Đại dịch đánh thức người trong mơ, trở lại tu luyện và tiếp tục mối duyên với Đại Pháp. Năm 2020, đại dịch đột nhiên bùng phát. Khi thấy hết sinh mệnh này đến sinh mệnh khác còn sống đột nhiên tử vong, chính tôi cũng bị chấn động. Lẽ nào đây chính là đại đào thải sắp bắt đầu rồi sao? Đến khi chính sách phòng dịch của Đảng Cộng sản Trung Quốc đột nhiên được gỡ bỏ toàn diện, tất cả mọi người xung quanh đều nhiễm virus, chỉ có mẹ tôi tu Đại Pháp nên không sao. Tôi và vợ cũng không thể tránh khỏi nhiễm virus, đau nhức khắp người, không ngừng ho, cổ họng đau như nuốt phải lưỡi dao. Mẹ tôi nói, hai con luyện công nhé, luyện công thì cơ thể sẽ hồi phục rất nhanh. Tôi vội nói, dạ được. Vì vậy, tôi và vợ đã luyện công cùng mẹ. Tối hôm đó khi bão luân, chính niệm của tôi mạnh mẽ phi thường. Đó là lần đầu tiên tôi cùng mẹ bão luân trong một giờ. Trong khoảnh khắc ấy, từ tận đáy lòng tôi có nguyện vọng mạnh mẽ rằng mình phải tu luyện. Hôm sau, triệu chứng nhiễm virus của chúng tôi có phần thuyên giảm. Vài ngày sau thì bình phục. Tôi và vợ cảm thán trước sự thần kỳ của Đại Pháp. Kể từ đó, tôi bắt đầu học Pháp và luyện công, dần dần bước vào tu luyện. 3. Sư phụ giúp tôi tránh khỏi tai nạn xe cộ. Ngày 26 tháng Chạp một năm nọ, tôi lái xe chở cha mẹ mình, vợ và con trai mới 1 tuổi về quê thăm ông bà ngoại. Khi xe chạy trên đường làng, đến một ngã rẽ, mẹ tôi đột nhiên nói, con hãy cẩn thận bên trái có xe. Tuy nhiên, do đèn chiếu sáng nên tôi không thấy chiếc xe đang chạy nhanh kia. Ngay sau đó, chiếc xe của tôi bị chiếc xe chạy nhanh ở bên trái, tông rất mạnh và ven đường là mương sâu. May thay, chiếc xe của chúng tôi bị một tảng đá lớn ở bên đường cản lại. Nếu không, thì kết quả chắc chắn là xe lật và người bị thương. Do đối phương lái xe rất nhanh, vị trí tông vừa hay là ghế tài xế. Tôi bị tông nên mù mờ chẳng biết gì. Con trai đột nhiên cũng khóc lớn vì sợ hãi. Mẹ và vợ tôi luôn niệm Pháp Luân Đại Pháp Hào, chân thiện nhẫn hào cho cháu. Đầu con bị sưng một cục lớn, nhưng sau khi về nhà, con trai ngủ một giấc thì không thấy sưng nữa. Khi nhân viên bảo hiểm hỏi tôi có bị thương hay không, tôi nhớ đến sư phụ giảng tốt xấu xuất tự một niệm và quả quyết nói, tôi không sao. Mặc dù khi ấy lưng của tôi hơi khó chịu một chút, nhưng tôi vẫn kiên định chính niệm, tối về nhà thì luyện công rồi đi ngủ. Có lẽ hôm sau là khảo nghiệm tôi, tuy lưng rất đau nhưng tôi vẫn kiên định chính niệm, luyện công bình thường. Đến ngày thứ ba tôi đã bình phục. Tôi biết đó là điều sư phụ giảng. Khi thật sự bước vào tu luyện thì đều gặp tình huống này, chính là đến để lấy mạng. Nhưng với sự bảo hộ của sư phụ, bản thân sẽ không xuất hiện nguy hiểm, hơn nữa còn vượt qua một quan lớn, hoàn trả một nạn lớn. Chiếc xe bên cạnh chạy nhanh nhường ấy và tông thẳng vào ghế tài xế mà tôi ngồi. Tất cả cửa xe đều biến dạng và phải bỏ đi. Sau sự việc đó tôi nhớ lại, mặc dù trong tâm thật sự vẫn còn thấy sợ, nhưng cả gia đình chúng tôi không sao. Từ tận đáy lòng, tôi biết ơn sư phụ vì đã từ bi bảo hộ. 4. Sư phụ giúp tôi cai bỏ thói quen hút thuốc. Mặc dù tôi không lớn tuổi, nhưng tôi đã hút thuốc mười mấy năm rồi. Sau khi tu luyện, tôi biết là một người tu luyện thì nên cai bỏ nó. Tuy nhiên, vì ý chí của tôi không kiên định, nên tôi mãi chưa làm được. Cho đến một ngày nọ, sau khi tôi hút thuốc xong, tim bắt đầu thấy khó chịu, hô hấp khó khăn. Tôi nhận ra đó là sư phụ đang điểm ngộ mình. Tôi quyết tâm vứt toàn bộ thuốc lá và đồ bật lửa vào thùng rác. Tôi hạ quyết tâm lần này nhất định phải bỏ hút thuốc. Hôm sau là một ngày khó chịu đựng nhất. Toàn thân không có sức, uể oải. Tôi luôn thầm nhủ, mình phải là một người tu luyện chân chính. Nhưng có lẽ khảo nghiệm phải trực tiếp nhắm vào nội tâm của bản thân. Tôi cho rằng ở nhà không có thuốc để hút, dù khó chịu thì mình cũng qua được. Nhưng oái âm thay, ngay lúc này, dì hàng xóm lại mời tôi dẫn vợ con sang nhà dì dùng bữa. Vợ chồng tôi và vợ chồng con trai của dì bằng tuổi nhau. Chúng tôi có thể nói chuyện về mọi chủ đề. Vậy nên, họ mời vợ chồng tôi và một người bạn nam nữa đi chợ đêm sau khi dùng bữa. Ở chợ đêm, cả hai anh bạn đều châm điếu thuốc, nhân tiện họ đã mời tôi một điếu, vợ cũng thấy vẻ mặt khó chịu của tôi. Vợ nói, bây giờ nếu anh thật sự khó chịu thì hút một điếu đi. Khi đó trong tâm tôi nghe thấy một giọng nói, thúc giục tôi nhận điếu thuốc để hút hai hơi, xoa dịu nỗi thống khổ này. Nhưng có một giọng nói khác bảo tôi, phải kiên định chính niệm. Cuối cùng tôi niệm khẩu quyết phát chính niệm, bài xích tư tưởng bất hảo đó, và tôi đã vượt qua được. Kể từ hôm đó, hàng ngày tôi đều phải đọc vài lượt đoạn pháp mà sư phụ giảng về vấn đề hút thuốc. Dần dần tôi đã triệt để cai bỏ thói quen hút thuốc kéo dài 10 năm. Vợ tôi cũng rất kinh ngạc, vì cô ấy biết tôi đã từng cai nhiều lần, nhưng lần nào tôi cũng bỏ cuộc giữa chừng, lần nào cũng thất bại. Nhưng lần này tôi coi nó là một tâm chấp trước, với sự gia trì của sư phụ. Cuối cùng tôi đã thành công, vợ tôi bị thuyết phục trước nghị lực của tôi. Đồng thời, vợ cũng cảm thán trước sự thần kỳ của Đại Pháp. 5. Sư phụ an bài cho tôi thời gian tu luyện. Sau Tết năm nay, hàng ngày tôi đều kiên trì luyện công, đọc sách và học Pháp. Nhưng vì tôi trực tiếp làm việc ở xưởng chế tạo, đúng lúc bộ phận mà tôi hiện làm việc nâng cao sản lượng, mỗi ngày đều tăng ca đến 11 hay 12 giờ là chuyện bình thường, nên tôi không có hoàn cảnh tốt để luyện công và học Pháp. Vì thời gian tu luyện của tôi không lâu, nên tôi nóng lòng muốn có thời gian để học Pháp và luyện công. Do công ty tôi lại sắp bước vào giai đoạn bận rộn tăng ca, nên tôi thầm cầu xin sư phụ giúp mình. Kết quả là kỳ tích thật sự xuất hiện. Tổ trưởng cũ của tôi được chuyển đến một bộ phận khá nhẹ nhàng để làm tổ trưởng. Thời gian bận rộn nhất ở bên đó chỉ tăng ca nhiều lắm đến 7 giờ. Hơn nữa tiền lương đãi ngộ cao hơn bộ phận hiện tại một chút. Không lâu sau khi tôi cầu xin sư phụ, tổ trưởng cũ đã liên lạc với tôi, nói rằng ông phải chuyển tôi sang đó giúp ông. Sau khi tôi kể cho vợ nghe chuyện này, vợ đã cảm thán: sư phụ vĩ đại lắm, như vậy tôi có đầy đủ thời gian để học pháp, luyện công. Tôi vô cùng biết ơn sư phụ. Tôi phiêu bạt mấy chục năm ở cõi trần ô trọc. Sư phụ tử bi không bỏ rơi một đệ tử không tinh tấn như tôi. Ngài đã đưa tôi bước lên con thuyền cứu độ cuối cùng. Đệ tử nhất định ghi nhớ lời giáo huấn của sư tôn. Tinh tấn thực tu, viên mãn tùy sư hoàn. Bài chia sẻ thứ hai: đồng tu trẻ, cứu độ chúng sinh với tâm tử bi. Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục được đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 20 tháng 10 năm 2024. 1. Kết hợp giảng chân tướng cứu người. Tôi là đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi, hiện đã học cấp 3. Tôi nhớ vào mùa hè năm nọ, tôi gặp đồng tu Hát ở tầng dưới nhà tôi. Khi đó cậu ấy chuẩn bị đến một tòa nhà để phát tài liệu. Tôi cũng ra ngoài phát tài liệu mỗi tuần. Lúc này tôi quyết định rằng chúng tôi sẽ cùng đi phát tài liệu và giảng chân tướng. Cậu ấy rất vui vẻ đồng ý. Đồng tu Hát cũng là đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi. Lúc đó cậu ấy đang học cấp 2, còn tôi học cấp 3. Như vậy tôi và đồng tu Hát đã ấn định thời gian. Thống nhất vào mỗi kỳ nghỉ đông và hè, khoảng 1 hoặc 2 giờ chiều, chúng tôi sẽ gặp nhau ở sân nhỏ phía sau nhà tôi để cùng đi giảng chân tướng. Vào thời điểm đó, đây là lần đầu tiên tôi và đồng tu Hát giảng chân tướng trực diện cho chúng sinh. Lúc bắt đầu, tôi để đồng tu Hát phát chính niệm phía sau, nhưng tôi ở phía trước lại run rẩy lo sợ. Quả thật rất sợ hãi. Khi chính niệm xuất ra, tôi nghĩ mình là đệ tử Đại Pháp thời kỳ chính Pháp, là trợ sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh và nhớ đến Pháp của sư phụ. Nhĩ hữu phạ, tha tựu trạo, niệm nhất chính, ác tựu khoa, trích phạ xá hồng ngâm hai. Tạm diễn nghĩa: các vị mà sợ, nó sẽ bắt bớ, niệm hễ chính, tà ác sẽ sụp, trích sợ chi. Tôi lập tức cảm nhận được sự từ bi trong tâm mình, trong mắt tôi không còn phân biệt chúng sinh cao thấp hay sang hèn nữa, thảy đều là những sinh mệnh cần được cứu độ. Tôi rất thoải mái bước tới giảng chân tướng cho một cậu thanh niên. Đầu tiên tôi giảng cho cậu ấy về vụ giả tự thiêu Thiên An Môn. Tôi nói với cậu ấy, vụ giả tự thiêu này là do một tay tà đảng Trung Cộng đạo diễn. Vì Giang Trạch Dân là kẻ tiểu nhân tật đố, nên đã giàn dựng vụ giả tự thiêu Thiên An Môn, mượn cớ này để công kích Pháp Luân Công, khơi dậy lòng thù hận của mọi người đối với Pháp Luân Công và vu khống Pháp Luân Công. Tiếp theo, tôi giảng cho cậu ấy Pháp Luân Đại Pháp là cao đức đại pháp, dạy người hướng thiện. Cậu thanh niên chăm chú lắng nghe, tôi tiếp tục nói về tàng tự thạch. Có thể tìm thấy các video liên quan trong trình duyệt thông thường của chúng ta. Có một tảng đá khổng lồ tại khu danh lam thắng cảnh ở Quý Châu. Trên đó có khắc rõ 6 chữ: Trung Quốc Cộng sản đảng vong, nghĩa là Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ bị diệt vong. Đây là thiên ý. Lúc đó người phát hiện ra tảng đá này là một trưởng thôn. Trưởng thôn ngay lập tức báo cáo sự việc đến từng cấp một, đến tận Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chính quyền Trung ương đã cử 3 đoàn khảo sát đến điều tra thực tế. Kết quả chứng thực rằng tảng đá hình thành tự nhiên chứ không phải được điêu khắc nhân tạo. Tôi lại nói tiếp, nếu đã là thật thì đó chính là khải thị của thần, thông qua sự kiện này để cảnh giác con người, để họ thấy được bộ mặt thực sự và mục đích thực sự của Trung Cộng. Tôi đi thẳng vào vấn đề và nói, bạn từng gia nhập tổ chức đảng đoàn đội nào chưa? Cậu ấy nói, mình đã gia nhập cả 3. Vậy bạn thoái cho mình nhé, gọi là Đức Quý, bạn dùng tên này giúp mình thoái nhé. Tôi nói, bây giờ thiên thượng đang thanh lý, đào thải nhân loại, bạn cần phải biết cách tự cứu mình. Khi đại nạn đến, bạn phải ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp Hào, Chân Thiện Nhân Hào, và hãy nói điều này với người thân của bạn. Tới thời khắc then chốt, có thể hóa giải nguy nan, chuyển nguy thành an. Cậu ấy nói, gặp được các bạn là phúc của mình hiểu rồi. Trong khi giảng chân tướng, do tâm sợ hãi can nhiễu và chính niệm không đủ, bị phản bác và thất bại cũng là chuyện thường tình. Trải qua thời gian dài dung luyện và đề cao tâm tính, tăng cường lượng học pháp, chính niệm ngày càng mạnh. Lần nọ, sau khi giảng chân tướng xong cho một học sinh tiểu học, tôi cảm nhận sâu sắc rằng sau này giảng chân tướng nhất định phải học pháp cho nhiều, như vậy mới có đủ chính niệm gia trì, mới có thể cứu độ chúng sinh. Sư phụ giảng, pháp có thể phá hết thảy chấp trước, pháp có thể phá hết thảy tà ác, pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, pháp có thể kiên định chính niệm, trích, bài trừ can nhiễu, tinh tấn yếu chỉ hai. Điều này mang lại cho tôi tín tâm để cứu độ chúng sinh. Chỉ có học pháp nhiều, học pháp tốt, đề cao tâm tính mỗi thời mỗi khắc mới có thể cứu độ chúng sinh và trở về bản tính nguyên sơ nhất của nhân loại. Mặc dù hiện nay thời gian đi học sát sao, nhiệm vụ học tập nặng nề, nhưng tôi sẽ sắp xếp tốt mọi thứ, dành thời gian cùng đồng tu hát ra ngoài, giảng chân tướng cứu người. Thuận theo tâm tính tôi không ngừng đề cao, số lượng giảng chân tướng cũng không ngừng tăng lên. Ban đầu, khi tôi mới ra ngoài giảng chân tướng, mỗi lần chỉ có thể cứu được 2 hoặc 3 người. Mặc dù lúc đó giảng ít, nhưng chúng tôi đã rất nỗ lực. Dần dần, nhờ học pháp nhiều, tâm tính của chúng tôi cũng liên tục đề cao. Số lượng giảng chân tướng cũng liên tục tăng, từ 3 người tăng lên 10 người, 20 người. Đây là nhờ uy lực của Đại Pháp và sự bảo hộ của Sư Phụ, đệ tử mới có thể bước đi đến ngày hôm nay. Chúng tôi giảng chân tướng trực diện cho sinh viên đại học, đa số họ là đảng viên, họ có tư tưởng cởi mở, chỉ cần giảng rõ đạo lý thì tất cả có thể thoái. Chúng tôi cũng giảng chân tướng cho học sinh tiểu học và cấp 2, nhưng do các em bị tà đảng Trung Cộng ép buộc truyền bá quá nhiều, các em không nhìn rõ được sự tà ác của Đảng Cộng sản, nên giảng có độ khó nhất định. Cho dù khó bao nhiêu, đệ tử sẽ dùng trí huệ được sư phụ ban cho để khai mở tâm trí của các em, cứu độ chúng sinh một phương này. Xin sư phụ yên tâm. 2. Tu bản thân khi đối mặt với sự hiểu lầm. Còn nhớ có lần, vào tháng 1 năm 2023, khi đó khí trời rất lạnh, tôi có một bạn học tên M. Bình thường, tình cảm bạn bè của chúng tôi khá tốt, và chúng tôi ở cùng phòng ký túc xá. Cậu ấy phơi giày thể thao trên lan can ngoài cửa sổ. Lúc đó trời đã sáng, cậu ấy ra ngoài tắm rửa chuẩn bị đến lớp, còn tôi thu dọn đồ đạc trong phòng. Đột nhiên, một bạn học khác khoa bước vào, mỗi phòng ở 6 người và trong đó có các bạn học chuyên ngành khác. Vì vậy, giày thể thao của M vô tình bị người khác hất văng khỏi lan can. Đến khi M đi vào nhìn thấy, liền tức giận nói, có phải cậu hất văng không? Vì lúc đó tầng thứ tu luyện của tôi không cao, không giữ vững tâm tính, nên rất tức giận nói, tớ không hất văng, ai bảo cậu để giày ngoài cửa sổ, rốt là đúng rồi. Khi ấy tôi không chịu theo yêu cầu của Đại Pháp để tu tâm tính, kết quả là tôi và M đã phớt lờ nhau ngày hôm đó. Tối hôm ấy tôi suy nghĩ kỹ lại, vì sao cậu ấy tức giận, vì sao lại tức giận với mình nhiều như vậy. Mình không những không hướng nội tìm, đổi lại còn tức giận với người thường. Tôi bỗng thấy mình sai rồi. Sư phụ vốn dĩ dùng hình thức này để tôi bỏ đi tâm tranh đấu, nhưng tôi đã lỡ mất cơ hội. Sư phụ giảng, như ngộ cường biện vật tranh ngôn, hướng nội trảo nhân thị tu luyện. Trích, thiểu biện, hồng ngâm ba. Diễn giải, nếu gặp phải biện giải mạnh mẽ thì đừng tranh lời, hướng nội tìm nguyên nhân, ấy là tu luyện. Trích, biện giải ít đi thôi. Đây chẳng phải để tôi đề cao tâm tính sao? Sao tôi còn tức giận với người thường? Tôi thầm nghĩ trong tâm, mình là đệ tử Đại Pháp, sau này cho dù xảy ra việc gì, mình nhất định giữ vững tâm tính, không thể tranh đấu với người thường, phải thản nhiên đối diện, đề cao tâm tính. Vào một ngày tháng 4 năm nay, hôm ấy là thứ tư, tôi không ra ngoài trong giờ giải lao. Sau khi mở ra ngoài và quay lại, cậu ấy nhìn chai nước của mình, cho rằng tôi uống nên tức giận nói, có phải cậu uống nước của tớ không? Tôi nghĩ, cơ hội để cao tâm tính đến rồi, lần này phải giữ vững tâm tính. Tôi nói một cách rất thản nhiên, tớ không uống, và cũng không giải thích. Quả nhiên, cậu ấy cũng không nói gì nữa. Đây là uy lực của Pháp, và là kết quả tu luyện tâm tính của tôi. Thông qua tu luyện tâm tính, có thể cảm nhận được sư phụ đã dụng tâm an bài tỉ mỉ mọi phương diện như thế nào. Là đệ tử, chúng ta càng nên nắm chắc cơ hội tu luyện hữu hạn này, giữ vững tâm tính trong mọi khảo nghiệm. Đây là câu chuyện tu luyện gần đây mà tôi muốn chia sẻ với đồng tu. Nếu có chỗ nào không đúng, mong đồng tu từ bi chỉ chính. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo. Thank you.